cả vạn năng ở thế gian này mình thấy cây cỏ cũng energy, mà cái xác mình cũng sống nhờ energy rồi, điển nè. Hồi mình ở bụng mẹ ra đâu có gì mà ra, không khí nó hấp thụ không khí cho nó tự nó lớn nè, thấy không? Thì tất cả mình hiểu về điển và điển liên hệ với vũ trụ, càng ngày mình càng hiểu về điển nhiều chừng nào và thông cảm điển và mình sống với điển thay vì mình chấp ở trong cái vật chất. Lấy vật chất là bây giờ đồ ăn, ăn cái gì? Ăn hóa sinh khí, thủy hóa sinh khí, thấy không? Khí hóa sinh sắc, lấy ăn vô nó mới nhai, nó nát, rồi hóa sinh khí nó ra nước rồi, rồi nó hóa sinh hơi, hơi nó rồi nó có màu sắc. Thì mình thấy tất cả là nguyên năng của điển, thì mình sống đó, mình hiểu càng thông cảm và mình sống với điển rồi mình là người giải thoát. Bây giờ anh đi về trời anh nhờ cái gì anh đi tới? Rồi sẽ hơn không có. Nhờ điển, đó là phương tiện nhắm mắt mình thấy khác. Thì cái đó là mình sống thế gian mà mình không phải vấn đề ăn uống. Ăn chút thôi, không phải ăn nhiều. Nhiều người nên ăn ít quá rồi không làm việc được. Như tôi chị vợ này ăn rất ít đâu có cái gì đâu. Trong đó đâu có gì đâu. Nhưng mà khỏe mạnh, đâu phải. Không có mệt. Chân cẳng không nhức, không mỏi, không gì hết, yên ổn. Thì mình thấy là càng ngày mình thấy là cơ thể này nó tiếp xúc với điện giới rất rõ ràng. Khi biết về xong chấn động của vũ trụ với con người nó liên hệ nhau. Thì khi mà sống đó rồi á, sống với cái đó rồi, con người không có nghĩ tiền bạc đau khổ nữa. Nó nhẹ ra, nhẹ dữ lắm. Đó là giải thoát. Giải thoát cho cơ thể ăn được thì tâm linh nó phải được. Cái phương tiện nó đổi mới rồi. Cho nên ở đây tương lai xe hơi cũng đổi chứ đâu phải xài cái loại này. Nó xài điện năng của mặt trời chế ra xe hơi đi. Nhẹ rồi, thay đổi khác rồi. Thì tất cả tương lai siêu văn minh cái gì cũng xài gắn ngắn gọn lại hết. Tập điển nó ngắn gọn. Và mình tu mà không có biết cái điển mà cứ nghĩ chuyện trời Phật mà không biết trời Phật là cái gì thì là u ám đi. Đó là khoa học quyền bí, là mình phải thấy rõ cái điện năng trong cơ tạng của mình. Không có ai có thể chê thế gian được. Và bây giờ mình hiểu được cái cơ tạng này nó nhờ cái điện năng mà sống. Cái điện năng là chánh. Ở đây mình tu vô vi là thanh lập cứ trực lưu thanh, là khi mà đạt tới thanh là điện giới rồi, đâu có gì nữa. Xong rồi điện giới thì mọi phương tiện trí óc cũng thay đổi. Từ ngày anh tu tới bây giờ cái trí óc khác rồi. Mà còn từ đây về sau nó còn khác nữa. Nó văn minh theo cái khoa học chứ không có lỗi thời. Lúc nào nó hợp thở, sống động hợp thở, cách sống khác. Chứ đừng có đặt mình vô trong cái chỗ mà mình không hiểu. Mình phải làm để mình thấy và mình đi được. Cái đó là quan trọng. Cho họ sẽ đi về trời lấy phương tiện gì đi. Đi qua cái giới lấy phương tiện gì đi. Để bây giờ tôi ngồi đây tôi muốn đi Mỹ làm sao đi được. Phải có phương tiện điện năng tôi mới đi được. Nháy mắt đến tới gì đâu. Mà cái này nó không có chạy, ngâm đốc nó không chạy thì làm sao đi được. Bị kẹt đâu có đi được. Cho nên ta khỏe mạnh là nhờ thiền, nó khỏe mạnh chỗ đó. Thấy sửa lần rắc lê lần nó kết hợp rồi nó cho nó thấy ánh sáng. Từ từ đó nó chạy, tự động. Tưởng cả ngày mình tưởng tới bên trên rồi lần tu rồi mình tưởng tới điện năng là tưởng bên trên rồi. Thanh nhẹ rồi. Càng tưởng được điện năng rồi là cái điển của mình không có bị hạ. Khi mà người ta nghĩ gì cái chuyện tình dục này kia nọ, cái điển nó hạ liền. Người ta nghĩ gì điện năng, cái điển nó đi lên. Mình với vũ trụ là một. Tôi nghĩ cái đó. Cái óc luôn luôn nghĩ như vậy là nó tối tân quá cái đầu óc của mình. Không có lạc hậu nữa. Lúc nào cũng vui mà không phải đòi hỏi cái gì hết. mình có sẵn rồi. Tại mình không xài, không làm, không mở, chứ đâu có xin qua ai đâu. Không có xin qua ai. Cho nên cái cơ tạng của mình với vũ trụ là một. Cho nên bây giờ chứng minh lấy khoa học coi thêm, lấy cơ tạng đầy đủ hết rồi. Tâm cái số đường máu ở trong đó chứ không phải ít đâu. Nhưng mà không hiểu. Mình tu thiết thanh tịnh là mình hiểu, mình dễ hấp thụ. Mà điện năng nó có màu sắc đàng hoàng chứ đâu, vật chất không nhờ điện đâu có màu sắc. Thấy không? Cho nên cái màu ở dưới này, màu gì ở dưới này có thì màu ở trên kia nó có trước. Cho nên người bây giờ chế cái cây bông này kia cái nọ cũng là cái ấp chế ra. Và mình chủ cái ấp. Tại sao mình khai triển cái điện năng mình cho nó thanh nhẹ như vậy? Cho nên nhiều người giải tu, nói tu giải thoát mà không hiểu cái kỹ thuật đó là thất bại. Mình đang sống trong khoa học mà mình không hiểu. Khoa học quyền bí rõ ràng. Từ hồi trước khi mình chưa tu thì kiến thức mình nó khác. Bây giờ kiến thức nó mở rộng tự nhiên, automatic, nói ra cái nó hiểu liền, tự động. Đó là điểm. Thấy không? Cái kiến thức càng ngày càng mở, càng rộng, càng đi tới vô cùng. Thì cái học văn của mình không lắm. Nó không có nghĩ cái gì có gì xảy ra, nó cứ nghĩ cái chuyện đi lên. Cái nguyên lý, nó nắm cái nguyên lý là nó không bị lạc. Nhiều người nói là tôi nghĩ bề trên nhưng mà không hiểu cái nguyên lý cũng trật. Nghĩ cái nguyên lý thì có cái nguyên lý thì nó mới tới bề trên được. Chứ mình chủ vũ trụ mà đâu phải chủ vũ trụ, vũ trụ mà đâu phải nhỏ. Nghe lại cũng băng A-di-đà của ông Tư đó. Cái mà ông Tư đó, ông nói là đâu nó chính xác rồi đó. Coi lại con kinh A-di-đà thấy mình có hết trong trong đó, không có phải không có. Giải thoát là không có sự hà hiếp, là giải thoát là thanh nhẹ hòa với thanh nhẹ. Chứ nói cái chuyện nặng trược mà đánh võ đồ cái lộn là mình vốn của mình rồi. Tại mình không hiểu mình làm cái đó, bây giờ mình hiểu rồi mình mở cho nó. Đâu gây nó làm chi? Hả? Mình nhịn, đã trở nên cái nền tảng nhịn nhục nó đạt tới cái siêu thức. Nó mở khí ra. Thì nhiều người không hiểu. Cứ nói tôi gây gì, tôi thắng lãnh nghiệp làm gì? Tôi thắng là hậu quả tôi phải khổ. Khi mà tôi thắng người đó, thì tôi sợ nó trả thù. Mà khi nó trả thù là tôi phải chuẩn bị. Thì cả ngày tôi ôm cái nghiệp đó, thấy rõ không? Khi mà giải được cái vấn đề mà ruột nó thanh nhẹ rồi á, mình thấy giải nghiệp rõ ràng. Cả ngày mình rước nghiệp không? Bữa nay ăn bún rêu, mai ăn gì, mốt ăn gì, đó là nghiệp không á. Rồi ăn thêm cái nữa, ăn thêm cái nữa, rồi nó mới dồn cục nó thành. Cho nên cái energy nó xuất, cái điển nó xuất ra, ra lỗ tai, ra lỗ chân lông. Người ta tu thanh nhẹ, đã dồn, ta thấy mình. Cho nên cái điển tôi nó mạnh như vậy, tới người nào mà yếu một chút là tôi hút rồi. Tôi phải bệnh. Tôi hút cái đó. Hút hết. Cho nên ông làm thì đừng có cho điển người ta nữa. Tôi nói cái máy tôi nó automatic vậy mà làm sao cho, không cho. Ông đang đi đại học, ông thấy tôi có điển nhiều mà ông đừng có cho nữa. Ông cho thét, ông đừng có nhiều. Tôi nói cái đó chết cũng phải làm. Cái đó automatic như vậy. Nó khác. Cho nên bước qua cái lĩnh vực về điển, tu vô vi mới có thực chất, thấy rõ ràng, mạnh lên, đời đạo sống tu, không có sợ, không cần cái gì hết, không cần hình thức bên ngoài, nhưng mà trong nội tâm mình phải sửa đúng cái hình thức quy luật của vũ trụ. Thì mình ngự ở trong đó, mình mới thấy mình sáng suốt. Còn mình không ngự ở trong đó làm sao mình thấy phải làm cái gì? Mà kỳ thật của mình là tất cả là do khối óc. Khối óc nó mới được hay là không. Cái sáng suốt. Sáng suốt là mình phải có ai đang điều khiển cái chỗ mình có mà. Mà mình không có trật tự, mất trật tự là mình không thấy. Rất rõ ràng. Chứ con người quý lắm, được làm cái con người quý lắm. Nhưng mà mình biết mà mình khai thông được mình thì quý lắm. Cho nên khi mà anh chị xuất ruột rồi thấy tôi nói là đúng như vậy. Bệnh là bị do kẹt biển thôi, không có gì hết. Mình bệnh do tánh sanh y như vậy. Người nào sân dừng nào là bị căng xe nhiều lần. Bởi vì cái energy nó dồn cục. Giận nó dồn cục. Giận hơn là cái điểm xuống. Đừng nên giận hờn. Cái tha thứ và thương yêu nó dài. Không nên giận hờn. Mà muốn tha thứ và thương yêu người đời rất khó. Nhưng mà niệm Phật rồi tha thứ thương yêu rất dễ. Niệm Phật là trở về cái chấn động của cái kiếm thiên địa và hòa hợp với vũ trụ. Chấn động rõ ràng. Thì ở trong căn nhà này cũng là nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Xác định cũng nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Thiếu một ngón là không có làm thành. Mà rốt cuộc nó là gì? Chấn động là gì? Là điển. Thì nó đi về điển hình. Chứ không phải đi về cái vật chất. Nó cũng rõ rồi thơm. Chúng thấy cái bộ vi này lần nó đi tới hộp thờ cho kỳ tới siêu văn minh. Không học mà hành là biết. Khi hành là tất cả là học viên của vũ trụ. Người nào hành là đang học bài. Rồi mỗi người một sự phát triển trong tâm linh. Nó chiều hướng nào nó cũng phát triển rồi nó hiểu. Rồi nó quy về một. Miễn là có hành là được. Tôi hồi trước tôi cũng vậy. Ông Tư ông nói về điển này kia nó đâu có hiểu. Sau này ông viết cái Na Di Đà tôi mới hiểu. Cái mặt ông đỏ bừng. Ông đương nói mấy người đương chép mà hỏi một câu cúp liền. Bỏ luôn. Hay vậy. Mà tôi không hiểu. Giờ hiểu nhiều lắm. Ông lúc mà ông nói cho ông Lâm Quang viết đó. Rồi cái mặt ông đỏ bừng. Không ai được động. Ông cứ giúp nói. Chú trọng ông nói. Lời của Phật. Cho nên tôi khuyên mọi người nghe kinh A Di Đà. Còn nếu đời cứ đập điên một vũ khí là xong. À, đọc rồi mở ra. Đọc điện hồ vũ ký thép rồi cũng không dám ăn nhiều nữa. Thức tâm nhờ các phương diện. Chứ không phải khi không thức tâm nên thấy. Cho anh thấy hình ảnh này kia cho nó là không phải như vậy. Rồi rốt cuộc thấy đó rồi mình phải hành. Mất cái luật quân bình của vũ trụ. Tôi trợ Phật. Ông Phật ông phải hành ông mới đắc. Còn Phật khi không người ta cho ông đâu. Đâu ai cho ông đâu. Tu mà niệm Phật là phải tâm. Hay là lo cái thân. Rồi mình lo mình sửa cái thân. Tâm thân an lạc. Nó mới là nhẹ nhàng. Cho nên vô vi là nhẹ nhàng. Thoải mái. Vì sao không có cạnh tranh và không có đòi hỏi nhiều. Cho nó nhẹ nhàng và thoải mái. Cho nó dễ phát tâm làm việc gì cũng được hết. Nhớ vô vi là nhẹ nhàng và thoải mái. Không có ràng buộc. Thấy vô vi không có luật mà. không có luật ở đời, nhưng mà có luật của đạo. Mà anh tu u ơ không có đủ sức, anh không bao giờ lên được tỉnh. Cái điện năng anh không có, anh không có đô la, anh đi đâu có được. Tu anh cho anh có tiền, điện lực tiền. Điện năng anh có là nháy mắt anh đi, không có khổ. Tới liền. Tới điện rồi dễ mở, nói cái gì cũng được. Cho nên khoa học quyền bí là mắt phàm không thấy, nhưng mà bây giờ mình hành cho mình thấy. Cho nên khoa học quyền bí đúng là mở là khoa học quyền bí. Mà cả ngày tới tối anh làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Cần thiết là chỗ nào? Tu sửa tâm thân. Chuyện cần thiết đó, còn lo chuyện đời nói bậy nói bạ đó là không cần thiết. Thấy không? Đọc cái gì sách vở mà tu sửa được tâm thân đó, là cần thiết, đang cần. Bởi vì mình có mấy chục năm ở đây thôi, mình không lo tu sửa, không cho nên người tu vô vi là cần thiết và không làm chuyện không cần thiết, cãi vã chấp người này người kia nào không có. Ai muốn làm gì cũng là chuyện của họ. Họ nói xấu thì họ lãnh đủ. Họ nói tốt là họ thăng hoa. Tốt cho mình thì tốt cho họ. Còn họ nói xấu họ phải khổ. Cái luật nó có chứng minh rõ ràng là khi mà anh nghĩ những ác ấy, thấy không? Thì cái tay anh giơ cao cách mấy người ta để cái té xuống, mất cái điểm. Nghĩ gì ác á, anh nghĩ gì tình thương và đạo nó khác, nghĩ chuyện nhẹ nhàng nó khác. Chúng có chứng minh có luật, có điển đàng hoàng, cái điển anh đi xài bậy, mất vị trí của nó. Thấy mình làm chủ mà mình xài bậy, có tiền xài bậy. Người tu vô vi không phải là tiền mà đếm được là quan trọng, không phải. Điển mà hiểu tâm thức được, cái đó là quan trọng. Một giọt là bán đi tỷ rồi. Nên nó chạy cái xích nó mở rồi là phải sương, không có đói. Mình tu là bằng trí, bằng ý. Niệm Phật là cái trí nó càng ngày càng mở lớn rồi. Rồi cái ý nó sống động. Ý sống động mình nói à, tôi muốn đi đâu, cái ý mình muốn là nó đi tới. Thấy con chim không? Chim hải âu nó bay, bay ra biển, dùng cái ý nó bay được cái gì? Bay lên bờ, bay lên bờ. Cái ý là tránh. Bắt đầu niệm Phật lần niệm nhẹ rồi thét rồi tự nhiên nó trụ trên này cái nó chuyển nhanh. Điển nó phải nhanh. Sau hồi nó tưởng như không cần niệm Phật nữa, nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, thì lúc đó nó đi tới cái chỗ biến hóa, nó thấy rõ nguyên lý mọi sự việc ở thế gian. Khi mà anh rõ mọi nguyên lý, anh đâu có tranh chấp làm gì. Anh thấy không? Quán thông rồi thích kệ ai làm gì làm. Cho nên ông Phật ông nhẹ, ông ngồi ông làm thinh là ông biết được, ông nói cũng vô ích. Nó sẽ đi tới như vậy. Không phải ban đầu anh xoa hồn á, nó nặng ở đây, sau nó nặng ở đây, trung thiên, đây là trung thiên, sau nó mới nặng ở đây, nó bồng lai, sau nó nặng ở đây, nó Phật giới, nó thăng hoa, nhẹ. Lúc đó là đi vô hình vô tướng, nhẹ nhàng, nhưng mà nó hiểu hết. Nó không phải là nó xin cái hình ảnh của cõi âm để làm gì, không thể. Nó khác rồi, nó mạnh rồi. À, rồi khi nó mạnh rồi, ý vừa tưởng là nó trụ rồi. Thì đây nó thấy sáng, hào quang. Ban đầu thì nó phải đi đây, rồi một thời gian muốn đi đây, nó lại đi đây. Hết rồi, nó lại lên rồi. Một thời gian nữa nó đi đây. từ đây nó xuất ra, nó nhẹ, nó sung sướng vô cùng, nó đi, nó thấy đi ngạn, thấy cô tiên rồi, nhiều cảnh đẹp, thấy cảnh đẹp ở đây. Cái đó cũng chưa tới thì tới đích. Rồi đi vô đây nó cảnh là mình là cảnh không có động, thanh tịnh, không có lo. Họ nói cảnh này đẹp, cảnh kia xấu, chắc lắm. Đi trở về thì cảnh nào cũng vậy rồi thôi. Một, như kia là một, không có lộn xộn. Cho nên con người mà hiểu được cái điện năng niệm Phật và thực hành cho nó đúng, nó mở rõ ràng như vậy á, quy hoa giáng tu. Cái đó là của đời đời kiếp kiếp phải dẫn nữa. Phật chết tôi bỏ xác này không sao, an nhiên tự tại luôn luôn. Cảnh là mình là cảnh, nó có cái gì đâu, nó hòa là một hết rồi, không có động loạn. Nó ông kia giỏi hơn tôi không có, một thứ rồi. Ông kia đẹp hơn tôi không có, một thứ. Cho nên chư Phật cũng là một, chư tiên cũng là một, độ tiên nó khác, độ Phật nó. Tất cả Thượng Đế cũng là một. Rồi tất cả những con ma cũng là một, chúng ta nó khó trượt. Cho nên bây giờ mình đã sống với sao loài người, thấy loài người như vậy anh thấy khác đâu có khác. Mắt mũi tai miệng cũng là một chứ, phải nó không ý thức nó thôi, sinh vật vậy thôi. Rồi rốt cuộc nó phải trở về là một. Ông trời ông đâu có rảnh mà ông chế nhiều đứa như vậy. Ông chế một cái khuôn, tất cả mắt mũi tai miệng một cái khuôn, một cái khuôn hết, cho phần biển của nó vô ngữ, tất cả nhà nó ở vậy thôi. Tất cả là một, có gì đâu. Thì khi mà anh đi tới trình độ điển quang, anh ra anh thuyết giảng, anh dồn có một người đó, có dồn đâu có triệu người, một triệu người cũng có một thôi, nhưng có gì. Thì nó đừng kẹt ở đó, giải thích cho nó biết từ từ đi từ tới cái thằng hết.
Và chúc thầy và thưa quý vị, chị Tư Kiên trong khóa học này sau 7 ngày tỉnh khẩu, chị đã phát tâm đặt in 500 cuốn sách khai ngộ chân lý quyển mới nhất của Đức Thầy mà ngay buổi đầu chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị. Cuốn khai ngộ chân lý này là một cuốn mà Thầy đã gói ghém tất cả những gì thắc mắc cũng như nằm ở trong con đường tu học và những lời chân giác của Ngài đều được mọi người đọc. Tôi đã, một số ở đây tôi đã cho một vài quý vị đã đọc và thấy một cuốn đó thật là cả một hành trang sáng suốt để dìu dắt chúng ta cố gắng trên con đường hành hương trọn vẹn để tương lai chúng ta có thể trở về nguồn cội. Chúng tôi xin mời dì Bảy, dì Bảy Ngõ.
Con đang ngồi đâu mà để nó rút con thì con ngồi ngay được. Rồi con thiền lâu cái nó rút cái mình con nặng nhẹ lên người con. Con biết ai cũng được thầy.
Tu mà cái đầu được rút rồi, phải giữ nguyên lý.
Thật là nhiều thầy rút đó.
Tôi chẳng có rút, rút lên rồi nó mới hỏi. Hai
cái dai con bị, nó làm như có điện giải rồi con. Tinh thần con chịu vậy. Rút lên hay hoài, không biết làm sao vậy thầy.
Nó hội lên, nó hội rồi nó...
Ở đầu hội nó cứ nghiêng ngoài ra mà tôi ngồi lâu, ráng ngồi tôi đúng 3 giờ, cái chút khóc sao là nó đụt tôi. Như vậy thì tôi không biết sao.
Rút là khỏe lắm rồi. Giờ cái rút đó là nó giải nghiệp rồi, cái tâm không có nghĩ bậy bạ nữa. Chỉ lo tu
mà thôi. Còn tôi niệm Phật mà con niệm mà niệm Phật dài thì thấy rõ ràng.
Nhiều người tu căng cơ nặng tu 30 năm mà không có nhúc nhích cái đầu. Không có rút nổi, cái đó là căng cơ nặng, không có rút nổi.
Căng nhẹ nó mới được rút. Cô thằng đầu thì nó mỏi lắm, mỏi chịu không nổi mà con ráng đi. Nó rút được, nó rút ngay đi lên ngoài, nó không được hơn.
Nó rút lên được là mới là xóa được tội con. Tu là Phật xóa tội, lên trên đó mà kêu mà nó Đức Phật mà chính tam diệu
cái rút đó nó trở nên ánh sáng, không có rút gì hết. Ta hết rồi hết nghiệp. Tu vô vi nó giải nghiệp có đường lối rõ ràng, chứ không phải là nó hứa giải nghiệp mà không, nghiệp không thấy. Nó giải được ở chỗ nào, cái nghiệp tâm. Một trung tim bộ đầu mà nó rút vậy rồi nó trụ rồi thôi là từ sau này nó sáng, không có cái gì khó khăn đâu như mình hết. Mà nào giờ không có đọc kinh đọc kệ, nhưng mà đọc tới đâu hiểu tới đó, tới đó nó mới hay. Ráng sợi hộp thêm nữa, mở hết đều ở mấy cốt sườn. Từ lúc đó bắt đọc kinh lên rõ rồi, tiền nó trụ rồi, sau này mình mới đọc kinh, mình giải cho chúng sanh. Người ta muốn học cái gì đó mình giải cho họ, lấy cái điện giải. Tại sao tôi ở Việt Nam mà tôi thích dạy cho mấy bà bán rau rồi này kia cho nó bắt tu. Bắt tu rồi vô đọc kinh nó giải rất hay, nó hiểu chân lý. Một chữ, cách nghĩa một chữ rõ ràng. Hồi nào giờ bắn một kinh kệ, nhưng mà bà tu có điển rồi bà giải rất phân minh, rõ rệt, đi đường của Phật đi mà. Người tu thiền là đi đường của Phật đi. Mình không chịu đi mà cứ ôm lý Phật nó dốc thôi, cái đó là tự hại mình, không được. Dối trá lấy mình, lường gạt mình là không được. Mình thực hành đi tới đâu, học tới đó, mở tới đó, mở được.
Tôi xin mời ông Ba Tùng.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo. Hôm nay con có một điều muốn lên là tả ra, vì trước kia con đã có bệnh máu cao nên tôi không nhờ được cái phương pháp thầy trao cho con. Ngày nay con được sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc. Vậy con đến đây để tạ ơn thầy. Và con xin lại thầy ba lại.
Hướng về chân lý để tu là con được chốt của trong cuộc đời. Xuống thế gian học thích động vật ăn động. Dối trá đủ chuyện hết. Bây giờ thức tâm phải hướng về con đường chân lý, sống thật thà với chính mình, lo tu học, phát triển tâm linh. Đó là cứu cánh cuối cùng trong cuộc đời. Chỉ mình tự làm mới tự đạt, không làm chẳng có bao giờ đạt học Phật Pháp. Trời nào phù hộ, mình làm tới đó thì Ngài mới chứng, còn không làm Ngài không có chứng. Cho nên công của mình là phải nhiều lắm, phải dày công tu học. Càng dày công tu học càng được mở trí.
Mời em Phạm Minh Sơn.
Trong ngày đầu con cũng nghe lời thầy và muốn mở trí thì phải cố gắng thanh trì, phải làm việc nhiều. Nhưng mà con công phu á, có thể là làm không có được đúng, mặc dù con bỏ rất là nhiều công sức nhưng mà không có được kết quả.
Khi con dấn thân vô tu, con phải hiểu rõ đường lối và phương pháp tu học này nó hữu ích gì cho chính mình trong mỗi cử động, mỗi điểm một mình phải nghiên cứu trong lúc mình học. Nhìn Nam Mô A Di Đà Phật để hiểu nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật có cách nghĩa rõ ràng. Nam là sao, Mô là sao đó, mình phải am hiểu tận cùng những cái chuyện đó trong lúc mình học. Thì mình đọc, mình ý niệm chữ Nam có chữ, có ý rõ ràng. Nam thập phương nam lửa bính đinh, nó liên hệ với phương nam của trời, chứ không phải là nam đặt chơi để đuổi ma đuổi quỷ. Chúng ta không có làm cái hành động đó để hóa giải tâm tư của chúng ta, từ cái điểm trần trược mà đi tới cái điểm thanh, từ cái nóng tánh mà được trở về cái sự thanh cao giải mở. Nó cũng nóng mà nóng bên trên nhẹ là diệu pháp, thì nó mới về không được. Thì mỗi chữ trong đó có cách nghĩa, con phải nghe cho thiệt chỉ. Mô là chỉ rõ vật vô hình. Con nhắm mắt mà con thanh nhẹ, con hòa cảm với vật vô hình, con mới thấy vô hình. Con người hòa cảm với con người mới thấy con người. Mình nói mô, tôi nhắm mắt để tôi không thấy cái gì hết cũng được. Nó phải đi tới cái chỗ không mà nó có, nhắm mắt mà nó thấy. Thì phải có công, như con nói là công. Và cái công đó là cái công gì? Công đi trở về thanh tịnh. Chứ không phải công như đánh võ. Con làm, con nói tôi muốn làm, tôi cố gắng tôi làm cho nhiều để tôi đạt đạo, không phải. Tôi phải thanh tịnh, phải relax, phải yên ổn. Tôi tu về phần trí, chứ không phải là võ. Về trí nó khác. Cái gì cũng còn dùng diệu pháp, niệm Phật để hiểu nguyên lý. Khi mình về ngồi đâu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật rất rõ rệt để hiểu cái nguyên lý của nó, thì cái phần thanh nhẹ nó mới càng ngày càng dồi dào. Còn mình làm ào 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 là không có kết quả. Mình hiểu không kịp mà làm sao có kết quả. Mình làm chậm chậm, mình hiểu cho kịp mình mới thâu được kết quả. Thì cái pháp luân thường chuyển cũng vậy. Thế chưa đầy rúng, đầy ngực tuôn bộ đạo. Nên hết chút mãi, phải hết chút hoài, hết hoài, hết hoài. Nó mới mở rộng cái phạm vi ở trong. Phạm vi ở trong của mình là nhẹ, diệu. Thì phải dùng nguyên lý diệu pháp của trời Phật nên mở được tâm thức của mình. Thì từ lúc đó nó mở rồi thì con thấy, à, không phải làm nhiều. Không phải làm như đánh võ gì, không có. Nhẹ nhàng, cái thiền phải nhẹ nhàng, sự suy tư cái gì mình cũng phải nhẹ nhàng. Trời Phật sanh mình ra mà nhắc nhủ mình là dùng diệu pháp nhắc nhủ mình. Luồng điển từ bi nhắc nhủ mình là diệu pháp. Mà mình muốn khai triển điển từ bi của chính mình thì mình phải dùng dạy diệu pháp, mình mới khai triển luồng điển từ bi lên trên óc mình. Cho nên con phải từ rồi về sau con phải làm từ từ, trật tự trong từ từ thì nó mới mở. Chứ con làm theo cái tánh nóng của con không có được, không có gấp được. Từ từ nó mở. Con ăn chay để cho nó dịu rồi, bây giờ mình dùng cái dịu pháp mình đưa luồng điển nó tiến hóa nhanh.
Con mấy ngày hôm nay thì con điểm lúc thì con cũng có cảm nhận được, phần lớn thì con có bị tức được, nó không biết là tại vì con được hay là tại sức khỏe không được.
Nhiều khi con ngồi bị khòm xuống, con có cái gấp tánh, nắm tánh, con trở lại cái gì cũng có nhẹ nhàng á, thì tự nhiên nó tốt. Làm chiếu minh cũng nhẹ, cái gì cũng dịu thôi, nhớ chữ dịu đó, con làm được. Vì mình soi hồn để chi? Để ngủ vững dai không? Xuất ra khỏi cơ thể, cái vòng sáng nó đi ra, ra cơ khỏi cái mặt của chúng ta, trở nên không có mặt nữa, mình mới thấy cái ánh sáng kia. Còn nôn nóng đâu có được, để từ từ nó ra, nó xuất ra. Nhiều người cứ bịt cho cố, ngồi cho mỏi rồi chán rồi bỏ,